Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Trọng Thành, Trọng Nghĩa, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2021. ASEAN có thể không mời lãnh đạo quân đội Miến Điện dự thượng đỉnh vào cuối tháng 10. Tổng thống Biden cho biết Hoa Kỳ và Trung Quốc tái khẳng định tôn trọng thỏa thuận Đài Loan được nêu trong cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ vào đầu tháng 9. Tổng thống Macron bất ngờ có buổi làm việc ngoài kế hoạch với Ngoại trưởng Hoa Kỳ tại Paris trong bối cảnh Pháp-Mỹ tìm cách hàn gắn quan hệ song phương. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng tân thủ tướng Nhật Bản muốn khóa chặt cửa vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP đối với Trung Quốc? Theo dòng thời sự, tên lửa siêu thanh khơi dậy cuộc chạy đua vũ khí hạng nặng. Kính thưa quý vị, 3 tuần trước thượng đỉnh khối ASEAN, các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gây áp lực buộc Tập đoàn Quân sự Miến Điện thực thi đồng thuận 5 điểm để vãn hồi hòa bình tại quốc gia này. Theo đặc phái viên của ASEAN, các nước Đông Nam Á có thể sẽ không mời tướng Min Aung Hlaing tham gia thượng đỉnh của khối tổ chức vào cuối tháng 10 này.
Ngày hôm nay, đặc phái viên của ASEAN về Miến Điện, Ngoại trưởng thứ hai của Brunei, ông Erdogan Yusuf, được Reuters trích dẫn cho biết trong một cuộc họp báo là việc chính quyền quân sự Miến Điện không thực thi các cam kết trong đồng thuận 5 điểm đạt được hồi tháng 4 với khối ASEAN là một bước lùi. Đặc phái viên của ASEAN nhấn mạnh đến việc chính quyền quân sự đã không trực tiếp trả lời yêu cầu của ông muốn gặp cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi hiện đang bị giam giữ. Quân đội Miến Điện đã tiến hành cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 năm nay lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi. Đối thoại giữa các bên tranh chấp và thả toàn bộ các tù nhân chính trị là hai trong số các nội dung chính của đồng thuận 5 điểm. Lộ trình của ASEAN cũng bao gồm việc chấm dứt các hành động thù địch, tạo điều kiện cho các cứu trợ nhân đạo. Trong cuộc họp ngoại trưởng ASEAN hôm thứ Hai vừa qua, đa số các thành viên đã bày tỏ sự thất vọng với thái độ bất hợp tác của Tập đoàn Quân sự Miến Điện. Phát biểu trên Twitter, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah nhận định là nếu không có tiến bộ thì rất khó để Chủ tịch Hội đồng Hành chính Quốc gia Miến Điện tới dự thượng đỉnh ASEAN. Thượng đỉnh ASEAN dự kiến sẽ họp tại Brunei từ ngày 26 cho đến ngày 28 tháng này. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng ở Malaysia cũng một lần nữa nhắc lại khả năng nói trên trong một cuộc họp tại Quốc hội, đồng thời cũng cho biết thêm là đặc phái viên ASEAN đang hết sức nỗ lực để hy vọng có được tiến bộ trong việc thực thi lộ trình 5 điểm. Phát ngôn viên quân sự Miến Điện Joe Mintung đã không trả lời các cuộc gọi của Reuters ngày hôm nay. Hồi tuần trước, người phát ngôn của Tập đoàn Quân sự Miến Điện đã tuyên bố trong một buổi họp báo là Miến Điện đang hợp tác với ASEAN nhưng xin trích không để ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia. Miến Điện rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính quân sự, chấm dứt một thập niên quá độ dân chủ. Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 1.100 người đã thiệt mạng kể từ đó, khoảng 8.400 người bị tù đầy vì tham gia các cuộc biểu tình, đình công, đòi tái lập chính phủ dân sự, theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị Miến Điện.
Vẫn tại khu vực Đông Nam Á, quân đội 5 nước trong nhóm Hiệp ước Phòng thủ Ngũ Cường bao gồm Singapore, Malaysia, Úc, New Zealand và Anh đã bắt đầu tiến hành 2 tuần lễ tập trận thường kỳ trên bộ, trên biển và trên không kể từ thứ Hai vừa qua, với hải quân của cuộc tập trận dự kiến được tổ chức ở phía nam Biển Đông.
Trong một thông cáo công bố hôm qua, Bộ Quốc phòng Singapore cho biết là cuộc tập trận thường niên Beksama Lima năm nay được cải tên thành Beksama Gold 2021 để đánh dấu 50 năm ngày thành lập nhóm Ngũ Cường, sẽ tập hợp 2.600 quân đến từ 5 nước thành viên. Đặc biệt quan trọng là vế hải quân sẽ diễn ra ở khu vực phía Nam Biển Đông trong vùng biển quốc tế, huy động 10 chiến hạm và tàu quân sự, 1 tàu ngầm, 6 trực thăng hàng hải, 3 máy bay tuần tra hàng hải và 25 chiến đấu cơ. Là một sự kiện thường niên, cuộc tập trận Beksama năm nay rất được chú ý do sự tham gia của nhóm tác chiến tàu sân bay Anh Queen Elizabeth đang triển khai hoạt động tại châu Á. Theo ghi nhận của báo Mỹ Newsweek, vào hôm qua, nhóm tác chiến tàu sân bay Anh đã có mặt ở ngoài khơi phía tây Philippines, ở khu vực gần eo biển Luzon, phân cách Đài Loan và Philippines, cùng lúc với nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson hoạt động ở vùng phía bắc bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc đã chiếm của Philippines. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận là hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth đã lên kế hoạch tập huấn cùng với chiến hạm và phi cơ của các nước bạn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Canada và New Zealand. Theo Newsweek, hình ảnh vệ tinh cho thấy là Trung Quốc đã triển khai các tàu quân sự của họ để theo dõi từ xa hành tung của các nhóm tác chiến, tàu sân bay Anh và Mỹ.
Quan hệ Trung Quốc và Đài Loan tiếp tục căng thẳng với việc Bắc Kinh ồ ạt đưa hơn 100 chiến đấu cơ xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan từ 4 ngày nay. Ngày hôm qua, mùng 5 tháng 10, Tổng thống Hoa Kỳ lên tiếng khẳng định trong cuộc trao đổi hồi tháng 9 vừa qua với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã tái khẳng định tôn trọng thỏa thuận Đài Loan giữa hai bên.
Hãng tin Anh Reuters cho hay Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết trong cuộc điện đàm ngày 9 tháng 9, xin trích, tôi đã nói chuyện với ông Tập về Đài Loan, chúng tôi đã đồng ý sẽ tôn trọng thỏa thuận Đài Loan. Nguyên thủ Mỹ cho biết thêm là chúng tôi đã nói rõ điều này và tôi không nghĩ rằng ông ấy có thể làm điều gì khác hơn ngoài việc tôn trọng thỏa thuận. Hết lời dẫn. Theo hãng tin Anh Reuters, diễn đạt ngắn trên đây của Tổng thống Hoa Kỳ về thỏa thuận Đài Loan ngụ ý nhắc đến lập trường một nước Trung Hoa của chính quyền Mỹ. Theo đó, Washington chính thức công nhận Trung Quốc cùng lúc với việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan vào năm 1979. Nước Mỹ kỳ vọng tương lai của Đài Loan sẽ được xác định bằng các biện pháp hòa bình và Hoa Kỳ không có quan điểm gì về chủ quyền của Đài Loan. Tuy nhiên, cũng trong năm này, Hoa Kỳ đã ban hành đạo luật về quan hệ Đài Loan buộc chính quyền Mỹ cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ. Sau phát biểu của Tổng thống Mỹ, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết đã yêu cầu phía Mỹ làm rõ những bình luận của ông Biden và được trấn an rằng chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan sẽ không thay đổi và cam kết bảo vệ Hoa Kỳ đối với Đài Bắc là vững chắc và Washington sẽ tiếp tục giúp Đài Loan duy trì khả năng phòng thủ. Bộ Ngoại giao Đài Loan nhấn mạnh là đối mặt với các đe dọa quân sự, ngoại giao và kinh tế của chính quyền Trung Quốc, Đài Loan và Hoa Kỳ luôn duy trì các kênh liên lạc chặt chẽ và thông suốt. Vẫn về quan hệ Trung Đài ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chính cảnh báo là căng thẳng hai bờ ở biển Đài Loan ở mức chưa từng có từ hơn 40 năm nay và Bắc Kinh có đủ phương tiện để xâm chiếm toàn bộ hòn đảo vào năm 2025.
Bất chấp phản đối của Trung Quốc, phái đoàn 4 thượng nghị sĩ Pháp đã đến Đài Loan ngày hôm nay. Trên Twitter, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết bà nóng lòng gặp các thượng nghị sĩ Pháp để thúc đẩy các quan hệ song phương giữa Pháp và Đài Loan. Thông tin viên Adrien Simor tường trình từ Đài Bắc.
Mener les liens entre Taiwan et la France vers de nouveaux sommets. Voilà l'objectif affiché par le
gouvernement. Đưa các quan hệ giữa Đài Loan và Pháp hướng đến những tầm cao mới. Trên đây là mục tiêu mà chính quyền Đài Loan đặt ra nhân chuyến công du 5 ngày của 4 thượng nghị sĩ Pháp. Phái đoàn Pháp do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Alain Grichard dẫn đầu, đặc biệt có kế hoạch gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Nỗi ác mộng của Bắc Kinh do thái độ kiên quyết của bà chống lại việc thống nhất với Hoa Lục. Chuyến công du vẫn được tổ chức bất chấp các áp lực từ phía Trung Quốc. Hồi đầu năm nay, Đại sứ Trung Quốc tại Pháp thậm chí đã gửi thư cho Thượng nghị sĩ Alain Grichard để yêu cầu ông xét lại kế hoạch đi Đài Loan. Đây là một đe dọa chưa từng thấy, trong lúc từ hơn 40 năm nay, các nghị sĩ Pháp đến Đài Loan gần như hàng năm. Ngày hôm qua, Tổng thống Đài Loan đã lấy làm tiếc là Trung Quốc ngày càng có thái độ hung hãn hơn với Đài Loan. Phát biểu của Tổng thống Thái Anh Văn được đăng tải trên tạp chí Foreign Affairs. Chủ đề này chắc chắn sẽ nằm ở tâm điểm của các thảo luận giữa Đài Bắc với các thượng nghị sĩ Pháp.
Adrien Simor, Taipei, RFI.
Đài Loan cũng như vấn đề nhân quyền và thương mại nằm trong chương trình nghị sự ngày hôm nay của hai quan chức Mỹ và Trung Quốc tại Zurich, Thụy Sĩ. Trong thông cáo ngày hôm qua, Nhà Trắng cho biết là Washington tìm cách xử lý một cách có trách nhiệm sự cạnh tranh giữa Mỹ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ trong nguyên văn.
6 tháng sau cuộc họp song phương đầy căng thẳng tại Alaska, lần đầu tiên Cố vấn An ninh Nhà Trắng Jake Sullivan gặp lại ông Dương Khiết Trì, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc họp cũng nằm trong chuỗi thảo luận được nguyên thủ hai nước Mỹ và Trung Quốc nhất trí trong cuộc điện đàm ngày 9 tháng 9 vừa qua nhằm tạo điều kiện đối thoại giữa hai cường quốc đang cạnh tranh chiến lược gay gắt. Một quan chức tham gia chuẩn bị cuộc gặp cho báo South China Morning Post tại Hồng Kông biết cuộc họp tại Zurich nhằm mục đích xây dựng các kênh liên lạc và triển khai nội dung đã được hai nguyên thủ nhất trí. Theo nhiều quan chức Hoa Kỳ, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình đã cho phép có các cuộc thảo luận ở cấp cao nhằm giúp hai nước thoát khỏi bế tắc. Theo hãng tin Anh Reuters, sau cuộc họp với ông Dương Khiết Trì ở Zurich, Cố vấn An ninh Nhà Trắng Sullivan sẽ đến Brussels và thông báo nội dung cuộc họp với các đại diện Liên hiệp châu Âu và sẽ tái khẳng định tầm quan trọng của Liên minh xuyên Đại Tây Dương. Trong khi đó, bà Catherine Tai, đại diện thương mại Mỹ, đang ở Paris tham gia cuộc họp của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE, thì cho biết hy vọng sẽ sớm đối thoại với các đồng nhiệm Trung Quốc trong bối cảnh Hoa Kỳ vừa thông báo chiến lược thương mại đối với Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 10.
Quan hệ Pháp-Mỹ trên đường hàn gắn cho dù chặng đường còn xa. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ trong chuyến công du Pháp đã bất ngờ có buổi làm việc ngoài dự kiến với Nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron.
Theo hãng thông tấn Pháp AFP, Tổng thống Macron đã tiếp Ngoại trưởng Antony Blinken sáng ngày hôm qua tại Paris. Hai bên có một buổi làm việc dài, không có bất cứ hình ảnh và cử chỉ hữu nghị nào của cuộc gặp được công bố. Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Mỹ dự kiến chỉ làm việc với cố vấn ngoại giao của Tổng thống, ông Emmanuel Bon. Điện Elysee ra thông báo nhấn mạnh là buổi làm việc giữa Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ, chính trích, nhằm góp phần vào việc khôi phục niềm tin giữa Pháp và Mỹ sau vụ khủng hoảng tàu ngầm. Thông cáo cho biết cụ thể là Paris và Washington tiếp tục nỗ lực phối hợp về các vấn đề nằm trong lợi ích chung như hợp tác Liên Âu, NATO về khu vực Sahel và vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Một nguồn tin ngoại giao Pháp bảo đảm là phía Mỹ đã nghiêm túc nhìn nhận nỗi giận dữ của người bạn đồng minh lâu năm sau vụ hợp đồng tàu ngầm thế kỷ với Úc bị bất ngờ hủy bỏ với sự ra đời của Liên minh AUKUS, Mỹ-Anh-Úc, và lưu ý là Washington không có ý định hàn gắn quan hệ với Paris chỉ bằng liệu pháp vuốt ve, nửa lẽ trong nguyên văn. Nhiều quan chức hàng đầu trong chính phủ Pháp coi đây là một hành động phản bội từ phía Washington. Một giới chức cao cấp Hoa Kỳ đã hoan nghênh buổi làm việc mang tính tích cực và hiệu quả giữa Tổng thống Macron và Ngoại trưởng Blinken. Tuy nhiên, vẫn theo quan chức này thì còn nhiều việc khó khăn cần làm để xác định được các hành động cụ thể sẽ được trình lên Tổng thống Pháp và đồng nhiệm Hoa Kỳ Joe Biden trong cuộc hội kiến vào cuối tháng 10 tại châu Âu theo dự kiến. Về mặt ngoại giao, buổi làm việc giữa Tổng thống Pháp và Ngoại trưởng Mỹ rõ ràng cho thấy quan hệ Paris-Washington đã bớt căng thẳng. Về mặt chính thức, vấn đề khủng hoảng tàu ngầm Úc đã không còn được hai bên nhắc đến. Tuy nhiên, quan hệ còn xa mới trở lại bình thường. Sau buổi hội kiến giữa hai ngoại trưởng Pháp-Mỹ ngày hôm qua, đã không có cuộc họp báo chung.
Hôm nay là ngày họp thượng đỉnh đầu tiên của Liên hiệp châu Âu tại Slovenia. Sau nước ứng viên phía Tây vùng Balkan sẽ chưa gia nhập được khối. Ngay lập tức, trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cố trấn an 6 ứng viên giữ tinh thần. Phát biểu khi đến lâu đài Bordeaux, nơi diễn ra thượng đỉnh, bà Ursula von der Leyen khuyến khích 6 nước Albania, Bosnia, Serbia, Montenegro, Bắc Macedonia và Kosovo đừng bỏ cuộc, mục đích đang trong tầm tay. Theo AFP, sau nhiều cuộc họp thương thảo trước thượng đỉnh, khối 27 nước đã chấp nhận đưa thêm vào một tuyên bố chung là cam kết của Liên hiệp châu Âu về tiến trình mở rộng khối để tránh 6 nước ứng viên bị mất niềm tin. Tuy nhiên, tuyên bố chung không hề đề cập đến đề nghị của Slovenia, nước hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu, là cam kết thời hạn kết nạp từ giờ đến năm 2030. Dĩ nhiên, lãnh đạo của 6 nước ứng viên không che giấu thất vọng, vì hiện giờ việc mở rộng khối đến các nước Ban Căng không phải là một chủ đề chính hoặc là chủ đề phổ biến, theo phát biểu của Tổng thống Serbia. Còn Thủ tướng Kosovo chỉ trích sự bất công nhưng vẫn giữ hy vọng Liên hiệp châu Âu giữ ý định mở rộng. Nội bộ Liên hiệp châu Âu có nhiều bất đồng lớn về việc kết nạp thêm 6 nước Ban Căng được Áo, Hungary và Slovenia ủng hộ. Một số nước lo ngại làn sóng di dân, số khác thì cho rằng các nước ứng viên không có những cải cách quan trọng như về nhà nước pháp quyền hoặc chống tham nhũng. Về vụ đầu độc nhà đối lập Alexei Navalny, ngày hôm qua một nhóm gồm 45 nước đã thông qua tổ chức cấm vũ khí hóa học ở La Hay, Hà Lan, yêu cầu Nga giải thích. Nga có 10 ngày để trả lời, chiều theo quy định của tổ chức.
Theo nhóm 45 nước phương Tây, dường như không có cuộc điều tra nội bộ nào đang diễn ra ở Nga về âm mưu đầu độc nhà đối lập. Trong một tài liệu được đăng trên website của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học tại La Hay, nhóm này bất bình về việc xin trích, dù nhiều lần yêu cầu, nhưng đến giờ Nga vẫn chưa cung cấp những lời giải thích đáng tin về vụ việc, cũng như Moscow vẫn chưa tiếp chuyên gia của tổ chức này để hỗ trợ điều tra. Vì vậy, nhóm 45 nước, trong đó có các nước thành viên Liên hiệp châu Âu, cùng với Anh, Mỹ, Canada, đã yêu cầu Nga tường trình chi tiết những biện pháp đã được tiến hành từ ngày 20 tháng 8 năm ngoái và xin trích làm sáng tỏ việc sử dụng một vũ khí hóa học trên lãnh thổ nước này, theo tuyên bố chung được phái đoàn Anh trích đăng trên Twitter. Phía Mỹ, trong một thông cáo riêng, cũng có yêu cầu tương tự, đồng thời cáo buộc chính quyền Moscow, xin trích, luôn thiếu minh bạch và hợp tác về vụ đầu độc đặc biệt đáng lo ngại, nhắm vào nhà đối lập Alexei Navalny, cho dù Nga là nước tham gia công ước về vũ khí hóa học. Trong tuần này, 41 nước thành viên của Hội đồng Điều hành Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học tổ chức họp bàn về những tiến bộ đạt được trong việc loại trừ vũ khí hóa học trên thế giới.
Ngày hôm nay, giải thưởng Nobel Hóa học năm 2021 đã được trao cho hai nhà khoa học đã phát triển thành công chất xúc tác hữu cơ. Chất xúc tác hữu cơ là một vật liệu được dự kiến sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp dược phẩm hay quang điện thân thiện hơn với môi trường.
Hai ông Benjamin List, công dân Đức và David Macmillan, công dân Anh, được ban giám khảo giải Nobel Hóa học hôm nay vinh danh vì đã phát triển một công cụ mới độc đáo để xây dựng phân tử, chất xúc tác hữu cơ. Chất xúc tác là công cụ quan trọng đối với ngành hóa chất, đặc biệt trong việc giúp thay đổi tốc độ của các phản ứng hóa học. Giới nghiên cứu từ lâu nay cho rằng về nguyên tắc chỉ có hai loại chất xúc tác, đó là kim loại và enzyme. Hai khoa học gia nói trên đã phát triển loại chất xúc tác thứ ba mang tên xúc tác hữu cơ bất đối xứng dựa trên những phân tử hữu cơ nhỏ. Hai tác giả đã phát triển thành công chất xúc tác hữu cơ một cách riêng rẽ vào năm 2000. Chất xúc tác hữu cơ bất đối xứng được coi là đã đưa việc xây dựng phân tử tới một tầm cao hoàn toàn mới. Chất xúc tác hữu cơ ít tốn kém, ít độc hại hơn, không chỉ khiến hóa học trở nên thân thiện hơn với môi trường mà còn giúp cho việc giảm mạnh giá thành sản xuất. Theo ban giám khảo giải Nobel, thì đây là lý do vì sao các chất xúc tác hữu cơ mang lại lợi ích to lớn cho nhân loại. Công dân Đức Benjamin List sinh năm 1968, lãnh đạo viện nghiên cứu Max Planck chuyên về chất xúc tác. Công dân Anh David Macmillan sinh cùng năm, giảng dạy môn hóa học tại Đại học Hoa Kỳ Princeton.
Về quan hệ giữa Mỹ và Nga, 4 thượng nghị sĩ Mỹ muốn trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga. Đây là biện pháp trả đũa được 4 thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu vào ngày hôm qua, trước khi Moscow cấp thêm thị thực cho nhân viên sứ quán Mỹ tại Nga. Vào tháng 8 vừa qua, Hoa Kỳ đã buộc sa thải gần 200 nhân viên địa phương ở các phái bộ trên khắp nước Nga theo yêu cầu của Moscow.
Papua New Guinea sẽ không còn tiếp nhận người di tản bị Úc từ chối trong một thông cáo được hai chính phủ Úc và đảo quốc công bố ngày hôm nay. Thỏa thuận song phương về việc tiếp nhận những người di cư Úc bị từ chối trong một trại tạm giam sẽ bị hủy bỏ kể từ ngày 31 tháng 12 tới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Phải chăng tân thủ tướng Nhật Bản muốn khóa chặt cửa vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP đối với Trung Quốc? Đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Quan điểm đối ngoại của tân thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vừa nhậm chức hôm 4 tháng 10 vừa qua hầu như không có gì thay đổi so với hai người tiền nhiệm là Yoshihide Suga và nhất là Shinzo Abe. Đó là xây dựng một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở dựa trên các giá trị phổ quát chẳng hạn như dân chủ và pháp quyền. Để cụ thể hóa tầm nhìn này, ngoài việc củng cố nhóm bộ tứ bao gồm 4 nước Nhật, Mỹ, Úc và Ấn nhằm chống lại một Trung Quốc ngày càng quyết đoán, ông Kishida được cho là sẽ vận dụng một vũ khí thương mại, thúc đẩy Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương CPTPP theo hướng có thể gọi là khóa chặt cửa để Trung Quốc không thể gia nhập. Hiệp định hiện mang tên gọi chính thức là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, bắt nguồn từ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được Hoa Kỳ thúc đẩy dưới thời chính quyền Barack Obama nhằm cân bằng ảnh hưởng càng lúc càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã rút ra khỏi thỏa thuận vào năm 2017, buộc Nhật Bản phải điều chỉnh, biến TPP thành CPTPP, và hiệp định mới đã được 11 nước TPP còn lại chấp thuận. Với việc Tổng thống Joe Biden lên cầm quyền tại Mỹ với khẩu hiệu nước Mỹ trở lại, tân Thủ tướng Nhật Bản được cho là sẽ cố gắng tìm cách thuyết phục Hoa Kỳ trở lại với khối TPP. Trong khi chờ đợi, trong tư cách là nước đầu tàu của khối CPTPP, Nhật Bản sẽ phải xử lý việc Trung Quốc gần đây đã đệ đơn xin gia nhập khối tự do mậu dịch này. Ngay khi Bắc Kinh loan báo quyết định, các quan chức Nhật Bản đã rất hoài nghi về khả năng Trung Quốc đáp ứng được các tiêu chuẩn cao đặt ra trong hiệp định, đặc biệt là những quy định chi tiết đối với các doanh nghiệp nhà nước. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, chính tân thủ tướng Kishida cũng thừa nhận những trở ngại mà Trung Quốc sẽ gặp phải khi tham gia TPP, đặc biệt trên hai vấn đề. tình trạng kiểm soát các doanh nghiệp nhà nước và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra là liệu các thành viên gọi là có cảm tình hay là sợ Trung Quốc trong CPTPP có gây sức ép để hạ thấp tiêu chuẩn chung của khối nhằm mở đường kết nạp Bắc Kinh hay không? Trả lời hãng Kyodo, bà Mie Oba, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Kanagawa, nhận định là với Thủ tướng Kishida, Nhật Bản có thể sẽ bám sát lập trường cơ bản là duy trì và củng cố một trật tự mà Nhật Bản mong muốn thông qua CPTPP và các khuôn khổ khác. Đối với bà Oba, điều quan trọng là không được bẻ cong các quy tắc hiện hành để có thể kết nạp Trung Quốc. Cùng một suy nghĩ, ông Takashi Terada, giáo sư băng giao quốc tế tại Đại học Doshisha, cho rằng Nhật Bản cần thúc đẩy sao cho đơn xin gia nhập TPP của Anh Quốc được xử lý nhanh chóng để tạo tiền lệ tốt. Theo đó, một thành viên có thể được mời tham gia hiệp ước mà không cần phải thay đổi các quy tắc. Vào tháng 2 vừa qua, London đã đệ đơn xin gia nhập TPP sau khi nước này rời Liên hiệp châu Âu vào năm ngoái. Theo hãng tin Nhật Kyodo, nhiều chuyên gia dự đoán Trung Quốc sẽ phải đối mặt với nhiều rào cản, bao gồm sự phản đối từ các bên đã ký kết hiệp định TPP lúc ban đầu, cũng như khả năng Hoa Kỳ, dù không còn nằm trong khối, gây sức ép trên các thành viên để bác bỏ việc Bắc Kinh tham gia một sáng kiến vốn do Mỹ đề ra.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí xã hội về tác động của dịch COVID-19 đến tâm lý và việc làm của giới trẻ Hàn Quốc, tạp chí do thông tín viên Nguyễn Hương tại Seoul thực hiện, cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Nhưng ngay bây giờ trong mục theo dòng thời sự, anh Vũ sẽ trình bày về tên lửa siêu thanh khơi dậy cuộc chạy đua vũ khí hạng nặng. Thời gian gần đây, các nước Mỹ, Bắc Triều Tiên đến Nga liên tiếp thử các loại tên lửa siêu thanh, đang khơi dậy nỗi lo về một cuộc chạy đua vũ trang hạng nặng mới. RFI điểm lại vài nét về bối cảnh và những thách thức xung quanh loại vũ khí hiện đại có thể đe dọa đến thế cân bằng hạt nhân trên thế giới.
Nga đã có bước tiến trước khá xa trong các loại vũ khí siêu thanh với nhiều loại tên lửa không chỉ có khả năng bay với tốc độ cao và còn điều khiển được từ xa. Đó là loại tên lửa Zircon mà Moscow thông báo thử nghiệm thành công hôm 4 tháng 10 từ một tàu ngầm và cả loại tên lửa Kinjal đã được trang bị cho không quân hay loại tàu lượn siêu thanh Avangard mà sau khi được phóng đi có thể mang theo đầu đạn hạt nhân, bay được với tốc độ tới 33.000 km một giờ và có thể thay đổi bất ngờ hướng bay hay độ cao. Trên thực tế, Nga đã bắt đầu nghiên cứu tên lửa Zircon từ đầu thập niên 2010 và trong 5 năm qua đã tiến hành nhiều vụ thử. Nhưng lần đầu tiên Nga cho phóng thử tên lửa Zircon từ tàu ngầm, đây là giai đoạn quan trọng trong phương diện tác chiến. Thông thường, các loại vũ khí như vậy được triển khai trên các bệ phóng kín và cơ động nhất có thể. Nga không có được trình độ cao trong các loại oanh tạc cơ tàng hình có tầm hoạt động rộng để có thể mang tên lửa siêu thanh. Vì thế họ chọn tàu ngầm, chuyên gia về an ninh vũ khí của Thụy Sĩ Alexander Wutrawe giải thích. Với Moscow, đó là cách để thể hiện thế thượng phong quân sự trên trường quốc tế. Đầu tư vào loại tên lửa này là Nga chạy đua với các cường quốc khác trên thế giới. Châu Âu và Hoa Kỳ vẫn không ngừng thúc đẩy hiện đại hóa các loại vũ khí chiến lược những năm qua vì một phần trong thiết bị quân sự của họ có công nghệ từ những năm 1990 đã lạc hậu, chuyên gia Alexander Wutrawe nhấn mạnh. Hoa Kỳ chưa có được các tên lửa siêu thanh trong kho vũ khí của mình nhưng đang nghiên cứu. DARPA là cơ quan nghiên cứu khoa học của quân đội Mỹ, tuần trước thông báo đã thử thành công tên lửa siêu thanh Hawk sử dụng nhiên liệu từ khí oxy trong bầu khí quyển. Lầu Năm Góc cũng đã phát triển một loại tàu lượn siêu thanh Arau. Tuy nhiên, lần thử nghiệm đầu tiên trên thực tế hồi tháng 4 năm nay đã thất bại. Trung Quốc thì có rất nhiều dự án, dường như đã trực tiếp học hỏi theo các chương trình của Nga, theo một nghiên cứu mới đây của cơ quan thuộc Quốc hội Mỹ. Trung Quốc chủ yếu nghiên cứu thử nghiệm một loại tàu lượn siêu thanh tầm hoạt động rộng 2.000 km, bay với tốc độ trên Mach 5 và thực hiện những thao tác cực khó theo nghiên cứu nói trên.
Pháp, Đức, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản đang nghiên cứu phát triển các hệ thống siêu thanh. Iran, Israel và Hàn Quốc cũng đã bắt tay vào các nghiên cứu công nghệ này, vẫn theo cơ quan nghiên cứu của Quốc hội Mỹ. Tuần trước, Bắc Triều Tiên loan tin đã thử thành công tên lửa siêu thanh. Nếu như thông tin trên chính xác, thì đó là một tiến bộ công nghệ lớn đối với nước này.
Các tên lửa siêu thanh không hẳn đã bay nhanh hơn tên lửa đạn đạo. Tên lửa đạn đạo được phóng lên ở tốc độ cao vào không gian, bên ngoài tầng khí quyển không có lực cản nào. Sau đó tên lửa rơi trở lại mục tiêu vẫn ở tốc độ như phóng lên, chỉ có điều khi trở lại bầu khí quyển vận tốc của nó có bị giảm đôi chút. Trái lại tên lửa siêu thanh bay ở độ cao thấp cũng được phóng lên với tốc độ cao nhưng bay trong bầu khí quyển nên tốc độ có bị hãm lại. Tốc độ của tên lửa bị chậm dần trong hành trình bay, cuối cùng đến mục tiêu có khi còn chậm hơn tốc độ của tên lửa đạn đạo. Sự khác biệt lớn nhất ở đây là tên lửa siêu thanh điều khiển được giữa hành trình bay. Điều này khiến cho khó dự báo được đường bay và khó đánh chặn được tên lửa siêu thanh. Các hệ thống chống tên lửa kiểu TAT có thể đánh chặn được các đầu đạn ở tốc độ cao nhưng lại được thiết kế chỉ để bảo vệ một vùng hạn chế. Trong trường hợp một tàu lượn siêu thanh, hệ thống phát hiện chống tên lửa dựa trên tính toán đo đạc nguồn nhiệt có thể sẽ chỉ nhận biết được tên lửa quá muộn sau khi đó được phóng lên. Các chuyên gia ở Bộ Quốc phòng Mỹ giải thích, tuy nhiên Hoa Kỳ chưa có lý do gì phải lo lắng. Nhưng nếu Nga vừa chứng tỏ làm chủ hoàn toàn công nghệ siêu thanh thì điều này có thể lại sẽ làm thay đổi ván bài. Hiện tại, các nỗ lực của Mỹ để triển khai hệ thống la chắn chống tên lửa vẫn không giúp họ có được một hệ thống phòng không đủ khả năng đánh chặn được tất cả các loại tên lửa hiện có. Hệ thống như vậy càng kém hiệu quả trước các tên lửa siêu thanh nhanh hơn và có thể điều khiển được từ xa, chuyên gia Alexander Gutrave nhận định. Lầu Năm Góc không thông báo chính thức ý định mua các tên lửa siêu thanh, mà đến lúc này đang tập trung chi phí cho các nghiên cứu. Nhưng tập đoàn vũ khí Mỹ Lockheed Martin đầu tuần này thông báo đã mở một nhà máy chế tạo tên lửa siêu thanh. Các loại tên lửa do Trung Quốc và Nga phát triển có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, Washington bảo đảm chương trình siêu thanh của họ chủ yếu dành cho các loại tên lửa quy ước. Nguy cơ, theo cơ quan nghiên cứu của Quốc hội Mỹ, đó là khả năng phản ứng thái quá của quân đội Mỹ khi phát hiện ra tên lửa siêu thanh và họ không kịp nhận biết tên lửa mang đầu đạn hạt nhân hay thông dụng, và rất có thể quân đội Mỹ không đợi phân biệt được mà đáp trả ngay bằng vũ khí hạt nhân. Washington có thể phải lựa chọn hoặc tiếp tục tập trung hiện đại hóa hệ thống phòng thủ chống tên lửa hoặc đặt ưu tiên phát triển các loại tên lửa siêu thanh. Sự lựa chọn này chắc hẳn sẽ làm khởi phát trở lại cuộc chạy đua vũ trang ở toàn cầu. Theo ông Cameron Tassi, nhà nghiên cứu thuộc Đại học Stanford, là giờ đây nên gộp lại các loại vũ khí siêu thanh vào trong các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hiện nay giữa Washington và Moscow.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fe hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. ASEAN có thể không mời lãnh đạo quân đội Miến Điện dự thượng đỉnh vào cuối tháng 10. Tổng thống Biden cho biết Hoa Kỳ và Trung Quốc tái khẳng định tôn trọng thỏa thuận Đài Loan được nêu trong cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ vào đầu tháng 9. Tổng thống Macron bất ngờ có buổi làm việc ngoài kế hoạch với Ngoại trưởng Hoa Kỳ tại Paris trong bối cảnh Pháp-Mỹ tìm cách hàn gắn quan hệ song phương. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng tân thủ tướng Nhật Bản muốn khóa chặt cửa vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đối với Trung Quốc? Theo dòng thời sự, tên lửa siêu thanh khơi dậy cuộc chạy đua vũ khí hạng nặng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bản báo cáo của Ủy ban điều tra độc lập Suve về các vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội Công giáo Pháp chiếm trang nhất của hầu hết nhật báo Paris hôm nay. Riêng nhật báo Công giáo La Croix ngoài trang bìa còn dành đến 9 trang trong khổ lớn cho chủ đề này.
Về Trung Quốc, báo Le Monde ghi nhận, Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục chiến dịch thanh trừng.
Tháng 7 năm ngoái, Trần Nhất Tân, Tổng Thư ký Ủy ban Chính pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cảnh báo phải nạo nọc độc đến tận xương tủy. Vài tháng trước đó, một loạt thanh trừng đã nhắm vào công an, tòa án và bộ phận an ninh vốn là trung tâm của quyền lực. Những con người mà Tập Cận Bình đòi hỏi trung thành tuyệt đối, trong sạch tuyệt đối và đáng tin cậy tuyệt đối, theo công thức của Bộ trưởng Công an Triệu Khắc Chí. Chiến dịch này đã tạo ra hai nạn nhân mới, không phải là những con ruồi nhỏ bé, nhưng là cọp thứ chữ, đó là Tôn Lực Quân, cựu Thứ trưởng Công an, và Phó Chính Hoa, cựu Bộ trưởng Tư pháp, hai nhân vật rất đáng gờm. Tôn Lực Quân đã đàn áp thẳng tay Pháp Luân Công và giám đốc phụ trách Hồng Kông của Bộ Công an. Tháng 2 năm ngoái, ông ta còn nằm trong ekip xử lý khủng hoảng đến Vũ Hán để dập dịch. Người ta thấy Tôn Lực Quân hôm đó đứng cạnh Tập Cận Bình, nhưng một tháng sau lại bị bắt. Mãi đến 30 tháng 9 vừa rồi mới biết các cáo buộc nhắm vào ông ta là suy thoái, tham nhũng, nhưng nhất là tham vọng chính trị quá đáng và lập phe nhóm gây nguy hiểm cực độ cho an ninh chính trị của đảng.
Khi các nhà quan sát đang còn thắc mắc và nhìn về những cáo buộc nặng nề này, thì ngày 2 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc loan báo mở điều tra một nhân vật thứ hai, ông Phó Chính Hoa.
Là giám đốc Công an Bắc Kinh, rồi lên Thứ trưởng Công an từ 2013 đến 2018, ông ta là một trong những người chịu trách nhiệm chính trong vụ bắt giữ hàng trăm luật sư chuyên bảo vệ nhân quyền hồi năm 2015. Phó Chính Hoa bị bắt vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp quốc gia, người ta không biết gì hơn. Nhân vật này được cho là trung thành với Tập Cận Bình, thậm chí còn đóng vai trò quan trọng trong vụ bắt Chu Vĩnh Khang, Bộ trưởng Công an hồi năm 2014, là ủy viên thường trực Bộ Chính trị đầu tiên ngã ngựa vì tham nhũng. Rất có thể cả hai quan chức bị thanh trừng vì là người thân cận với Giang Trạch Dân, cựu chủ tịch nước, và Băng Thượng Hải, thành phố mà ông Giang từng là thị trưởng. Nhà chính trị học Lâm Hòa Lập ở Hồng Kông phân tích, Tập Cận Bình chỉ tin những ai từ lâu phục vụ trong phe mình, tức các cán bộ ở Phúc Kiến, Chiết Giang là hai tỉnh mà Tập từng làm việc, và Thiểm Tây, nơi ông ta sinh sống ở tuổi thiếu niên. Có thể Tập Cận Bình cho rằng Phó Chính Hoa vẫn giữ liên lạc với phe ông Giang và băng nhóm của Chu Vĩnh Khang. Trong một bài viết hôm 23 tháng 9, Lâm Hòa Lập cho biết, trong chiến dịch chỉnh huấn từ tháng 2 năm ngoái cho tới tháng 7 năm nay, có gần 180.000 người bị điều tra và trừng phạt. Chiến dịch liên quan đến trên 1.250 giám đốc các ban bệ, kể cả các thứ trưởng công an Mạnh Khánh Phong, Mạnh Hoành Vĩ và Tôn Lực Quân. Các vụ bắt bớ này đặt trong bối cảnh Đại hội Đảng sẽ diễn ra vào mùa thu 2022 và Hội nghị Trung ương cuối cùng trước đó vào tháng 11 năm nay. Hai nhà Trung Quốc học người Mỹ trong một diễn đàn hôm 3 tháng 10 đã viết các vấn đề chính và việc chọn lựa nhân sự được thương lượng trong 12 tháng trước đại hội rồi mới công bố, chưa có gì được quyết định trước đại hội đảng, mà đó là kết quả của một tiến trình. Trong 12 tháng đó, những con cọp phải đặc biệt cảnh giác.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng về Trung Quốc, báo Libération ví von, Tập Cận Bình tóm lấy ngành công nghệ bằng cổ áo kiểu Mao. Còn một năm nữa thì đến đại hội đảng, Chủ tịch Trung Quốc nêu ra khẩu hiệu Thịnh Vượng Chung, mượn từ khái niệm cộng đồng phú dụ của Mao Trạch Đông, được cho là nhằm giảm bớt bất bình đẳng giàu nghèo, nhưng quan điểm Mao ít này giúp cho ông Tập khóa miệng các tập đoàn kỹ thuật số và lĩnh vực văn hóa.
Sau gần 3 năm bị quản thúc tại ngôi biệt thự sang trọng ở Canada, bà Mạnh Vãn Châu được đón tiếp tưng bừng tại Trung Quốc hồi cuối tháng 9. Giám đốc tài chính Hoa Vi được mẫu quốc dành hẳn một chuyến bay với thảm đỏ ở sân bay vào lúc chỉ còn vài ngày nữa đến Quốc khánh Trung Quốc 1 tháng 10. Đây là món quà cho tuyên truyền Cộng sản. Hoàn Cầu Thời báo nhấn mạnh đến sức mạnh của Trung Quốc trong vụ này. Còn bà Mạnh sau khi ca ngợi đảng đã tuyên bố, không có một tổ quốc mạnh mẽ thì tôi không có được tự do ngày hôm nay. Libération lưu ý, những bó hoa dành cho Mạnh Vãn Châu là sự kiện hiếm hoi vào lúc này, khi chế độ ngày càng lo ngại trước ảnh hưởng lớn của ngành kỹ thuật số. Danh sách các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực này mà phải từ chức đang dài thêm. Ở tuổi 43, bà Liễu Thanh chuẩn bị rời đi mà bà đồng sáng lập năm 2012, bị điều tra về thu thập dữ liệu, hãng Uber Trung Quốc này bị xóa khỏi kho ứng dụng chỉ 2 ngày sau khi huy động được 4,4 tỷ đô la trên sàn chứng khoán Wall Street. Bắc Kinh muốn hạn chế việc các tập đoàn kỹ thuật số vốn có kho dữ liệu lớn niêm yết ở nước ngoài. Theo Wall Street Journal, Phó Thủ tướng Lưu Hạc, dù thân thiết với ông Tập, cũng đã phải làm tự kiểm vì không ngăn được việc đi đi lên sàn.
Để đạt mục tiêu thịnh vượng chung, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh đến việc điều chỉnh các thu nhập quá cao. Các nhà tỷ phú về công nghệ số hiểu ngay thông điệp.
Các ông chủ hãng Mỹ Đoàn, tức Mai Tuân, Jung Du Du dành một phần cổ phiếu cho các hội từ thiện. Alibaba và Tencent mỗi hãng tặng 13 tỷ euro. Câu khẩu hiệu của Tập Cận Bình hiện đang trên cửa miệng mọi người, kể cả Mã Vân, Jack Ma, để hy vọng được đoái hoài sau khi thất sủng. Tuần trước, Alibaba đã phải nhượng lại những cổ phần cuối cùng cho một đài truyền hình và Bắc Kinh đang thúc đẩy phải rút khỏi nhật báo South China Morning Post ở Hồng Kông. Nhà tỷ phú giàu thứ tư Trung Quốc cũng phải rời chức chủ tịch trường đại học Hồ Bạn chuyên về thương mại mà Mã Vân có tham vọng đào tạo các doanh nhân tương lai. Một giáo sư ở London nhận định Mã Vân muốn mở rộng ảnh hưởng của mình trong xã hội, đi ngược lại với truyền thống là lặng lẽ làm giàu.
Báo Le Monde cũng đề cập đến chiến lược gây ảnh hưởng của Trung Quốc trong Đại học Pháp. Một nhóm điều tra của Thượng viện đã cảnh báo về các hoạt động của Bắc Kinh nhằm vô hiệu hóa kẻ thù và thu thập những dữ liệu khoa học.
Báo cáo nhắc nhở, Trung Quốc thời xưa tự coi mình là trung tâm thế giới văn minh, những nước khác là rợ, và chế độ Cộng sản Bắc Kinh ngày nay cũng tự cho là thiên hạ đệ nhất, muốn lũng đoạn các quốc gia khác, trong đó có Pháp. Các tác giả bản báo cáo là Thượng nghị sĩ André Gattolin và Etienne Blanc cũng nêu ra một số nước khác như Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và vài nước vùng vịnh, nhưng không nước nào có được phương tiện và tầm cỡ như Trung Quốc, khuấy động nhiều lĩnh vực và không hề giấu chiếm ý định đóng vai trò trung tâm trong quan hệ quốc tế, áp đặt quan điểm của mình. Ba ví dụ điển hình được nêu ra, Sciences Po phải hủy một hội nghị của Đạt Lai Lạt Ma, còn INANCO vẫn duy trì, và việc đại sứ Chiến Lan Trung Quốc Lưu Sai Chả thoá mạ nhà nghiên cứu Anton Bonda. Các hoạt động trong môi trường đại học nhắm đến hai mục tiêu: tạo ảnh hưởng qua việc nhào nặn lại hình ảnh của một nhà nước, nhất là qua lịch sử, tiếp đến là thu thập các dữ liệu khoa học có được quyền sở hữu trí tuệ, rồi chuyển giao, ưu tiên cho công nghệ, kỹ thuật, cơ khí. Sinh viên từ Hoa Lục đến Pháp du học chiếm số lượng đông đảo nhất so với các nước khác, lên đến 47.500 người. Về nghiên cứu thì Bắc Kinh đặt quan hệ đối tác với phương Tây trên đủ mọi phương diện nhằm rút ngắn khoảng cách. Mặt trận Tổ quốc vươn vòi ra khắp nơi, cả trong các hiệp hội sinh viên người Hoa. Du học sinh được khuyến cáo tham gia các hiệp hội đúng đắn, nghiên cứu và thực tập tại những lĩnh vực quan trọng cho sự phát triển của Trung Quốc. Trong mạng lưới Viện Khổng Tử mà ở Pháp là 17, những chủ đề như Tây Tạng, Đài Loan, Duy Ngô Nhĩ thuộc loại cấm kỵ, còn chương trình 1.000 tài năng pha trộn ảnh hưởng chính trị lẫn gián điệp. Các nhà nghiên cứu tham gia có thể trở nên lệ thuộc vào Trung Quốc về tài chính hay chuyên môn. Các thượng nghị sĩ đưa ra 26 khuyến nghị, trong đó có việc buộc các nhà nghiên cứu phải báo cáo những nguồn tài trợ trực tiếp và gián tiếp từ các nước ngoài châu Âu cho các luận án, nghiên cứu hậu tiến sĩ và các công bố khoa học. Quay lại với vụ tàu ngầm, trên một diễn đàn của Le Monde, ba tác giả cho rằng việc Úc từ chối tàu ngầm Pháp là một quyết định tệ hại. Canberra chưa hề tham khảo Paris về khả năng mua tàu ngầm nguyên tử của Pháp, sẽ gấp ba tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ. Ekip kỹ thuật viên Mỹ sẽ phụ trách toàn bộ việc đưa vào hoạt động, bảo trì, thậm chí điều khiển, và như vậy đội tàu ngầm Úc phải nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Washington.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Xã Hội, nói về tác động của dịch COVID-19 đến tâm lý và việc làm của giới trẻ Hàn Quốc. Tạp chí do thông tín viên Nguyễn Hương tại Seoul thực hiện.
Tạp chí Xã Hội.
Từ gần 2 năm nay, thanh thiếu niên ở Hàn Quốc phải trải qua nhiều khó khăn, xáo trộn vì đại dịch COVID-19. Các biện pháp giãn cách xã hội đã vô tình khiến cuộc sống của họ vốn đã nhiều áp lực giờ trở nên trầm trọng hơn. Nhiều thiếu niên cảm thấy cô đơn, bất ổn về tâm lý khi không được tới trường. Còn thanh niên phải đối mặt với nạn thất nghiệp, thị trường lao động lâm vào cảnh bế tắc.
Do đợt dịch thứ tư bùng nổ, Hàn Quốc đang áp dụng mức độ giãn cách xã hội cao nhất, cấp 4 tại khu vực thủ đô Seoul và cấp độ 3 ở các khu vực khác trên toàn quốc. Theo quy định, các quán cà phê, ăn uống, khu vực giải trí chỉ được mở cửa tới 22 giờ và người dân không được tụ tập quá 2 người sau 18 giờ.
Tuy nhiên, đợt dịch hiện tại căng thẳng hơn do biến thể Delta dễ lây lan, nên dù đã áp dụng giãn cách xã hội, số ca nhiễm tại Hàn Quốc vẫn ở mức cao đáng báo động. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, số ca nhiễm mới hàng ngày vẫn lên trên mức 2.000 ca trong những ngày gần đây. Tính đến ngày 30 tháng 9, Hàn Quốc có gần 311.300 ca tính từ đầu mùa dịch. Sau thời gian đầu chậm triển khai tiêm phòng như nhiều nước châu Á khác, Hàn Quốc đã tăng tốc, hiện có khoảng 76,6% dân số đã tiêm ít nhất một mũi tính đến ngày 1 tháng 10 và 50,1% người dân đã hoàn thành tiêm chủng. Tuy đạt mục tiêu 70% dân số hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vào trước kỳ nghỉ lễ Trung Thu, nhưng tốc độ tiêm chủng lại đang có xu hướng chững lại.
Tình trạng giãn cách xã hội kéo dài và không được đến trường đã gây cho các em học sinh tâm lý cô lập và bất ổn. Số lượng thanh thiếu niên được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hoảng sợ hoặc các bệnh liên quan đến trầm cảm đã bùng nổ.
Theo một cuộc khảo sát với hơn 7.000 người từ 9 đến 24 tuổi, 48% số người được hỏi cho biết cuộc sống học đường năm 2020 của họ đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch. Ngoài ra, mức độ căng thẳng trong học tập đã tăng lên đối với hầu hết học sinh, và điều này đặc biệt cao đối với những người từ 13 tuổi trở lên. Về các mối quan hệ cá nhân, hơn 26% học sinh được hỏi cho biết không còn giao lưu với bạn bè nhiều như trước do tác động của các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Việc học trực tuyến cũng khiến thời lượng sử dụng Internet của thanh thiếu niên tăng, làm dấy lên lo ngại rằng những người trẻ tuổi có thể bị nghiện Internet và điện thoại thông minh. Trên thực tế, một nghiên cứu gần đây của Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin cho biết khoảng 25% thanh thiếu niên ở Hàn Quốc được coi là phụ thuộc vào điện thoại thông minh.
Theo số liệu thống kê do Dịch vụ Bảo hiểm Y tế Quốc gia cung cấp, thì số bệnh nhân mắc chứng rối loạn hoảng sợ ở độ tuổi vị thành niên là hơn 4.500 người vào năm 2020, tăng gấp đôi so với 4 năm trước. Số bệnh nhân thanh thiếu niên liên quan đến trầm cảm cũng tăng 64% so với cùng kỳ, lên tới gần 30.000 người vào năm 2020. Các chuyên gia cho rằng việc nhà nước tập trung triển khai các biện pháp giãn cách để chống dịch đã ảnh hưởng tới tâm lý đối với thanh thiếu niên.
Khi được hỏi về việc học online, Vũ Hà Anh, du học sinh tại trường Đại học Gyeonggi trả lời.
Khi đại dịch Covid diễn ra tại Hàn Quốc, không chỉ cuộc sống sinh hoạt của em mà những bạn du học sinh khác cũng bị thay đổi nhiều. Ví dụ như từ học trực tuyến trên trường thay bằng các tiết học online, được làm thêm vì dịch Covid mà không có nhiều như trước, bị cắt giảm giờ làm, thậm chí không có việc làm thêm.
Hay như theo bạn Nguyễn Đức Tùng cho biết.
Về vấn đề học online thì nội dung bài học khó bởi vì là có giao cản ngôn ngữ, thì cho nên là rất khó tập trung vào bài học, vì vậy mà chất lượng học tập có thể là bị giảm sút. Tiếp là vì là học online là không có cơ hội giao lưu với cả làm quen với các bạn Hàn Quốc, và cả một kỳ học thì chỉ có nghe giọng của giáo sư. Thì có những giáo sư giảng trực tiếp qua ứng dụng Zoom thì có thể trao đổi trực tiếp được, nhưng mà có những giáo sư thì quay sẵn bài giảng, nên là việc trao đổi với giáo sư có thể là hơi khó khăn.
Đợt dịch thứ tư đã làm giảm việc làm trên thị trường lao động và giới trẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt khủng hoảng kinh tế này. Theo tờ báo Korean Times, năm 2020 có 370.000 thanh niên thất nghiệp. Những người làm việc ít hơn 36 giờ một tuần và muốn làm việc nhiều hơn, không được tính vào số liệu thất nghiệp thì cũng đã tăng gần gấp đôi so với năm 2016, lên tới 149.000 người vào năm 2020.
Trước khi xảy ra dịch COVID-19, tìm được một công việc ổn định tại Hàn Quốc là cả một cuộc chiến dài hơi. Sinh viên vừa tốt nghiệp phải mất trung bình 10 tháng để có được công việc đầu tiên. Thậm chí, nhiều người bỏ nhiều năm để chuẩn bị xin việc như luyện thi công chức, lấy thêm bằng hoặc chứng chỉ hành nghề. Giới trẻ Hàn Quốc chỉ ưa chuộng những công việc ổn định tại các tập đoàn lớn hoặc tại các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, hiện rất khó để có được một công việc như vậy bởi rất hiếm. Theo một cuộc khảo sát với 500 doanh nghiệp hàng đầu đất nước, chỉ có 121 doanh nghiệp có kế hoạch thuê lao động mới trong nửa cuối năm 2021. Trong số 5 tập đoàn hàng đầu Samsung, Hyundai, Moto, SK, LG và Lotte, chỉ có Samsung có kế hoạch tiếp tục tuyển dụng ồ ạt những người tìm việc trẻ mới ra trường. Trả lời phỏng vấn ở báo Naver News, một người xin ẩn danh 28 tuổi làm thêm tại một nhà hàng sau khi tốt nghiệp đại học, gần đây thấy bất lực với công cuộc tìm việc.
Dù có cố gắng đi nữa thì cũng không thể xin được việc, khiến tôi nghĩ rằng cuộc đời mình đã thất bại. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã hàng chục lần nộp đơn xin việc vào các công ty, nhưng rất nhiều lần bị loại ngay từ vòng hồ sơ. Vì COVID-19 mà ngày càng khó được kiếm công việc ổn định, giá nhà thì lại tăng cao, khiến tôi không còn động lực sống, cùng với suy nghĩ cứ luẩn quẩn là liệu tôi có phải đi làm thêm cả đời như vậy hay không.
Anh Kyo Dong hiện đang là nghiên cứu sinh tại Đại học Gyeongbuk cho biết.
Tác động lớn nhất của đại dịch COVID-19 là đến thị trường việc làm. Đại dịch COVID có ảnh hưởng lớn tới thế hệ của chúng tôi. Tìm việc trước đây vốn đã khó, nhưng nay lại càng khó hơn. Nhiều người bạn của tôi đã phải rất khó khăn mới nhận được việc làm. Về phía tôi là một nghiên cứu sinh không thể đi nước ngoài để tham gia hội thảo. Tôi có cảm tưởng như bị nhốt trong phòng thí nghiệm ngày qua ngày vậy. Dù tôi có thể tự học, nhưng lẽ ra tôi đã có thể có nhiều cơ hội hơn để học từ người khác nếu không có dịch bệnh.
Đây cũng là khó khăn của bạn Lê Anh Thư, du học sinh Việt Nam.
Trong thời kỳ giãn cách thì các quán ăn cũng phải đóng cửa sớm hơn bình thường. Một số quán bán hàng do lượng khách ít nên cũng bị cắt giảm nhân viên. Chính vì như thế, trong thời điểm này, du học sinh rất là khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm thêm. Bên cạnh đó thì phía trường cũng không hỗ trợ về học phí hay là hỗ trợ về học bổng, sinh hoạt phí cho học sinh hoặc là du học sinh. Thế nên cuộc sống của du học sinh thời điểm này rất là khó khăn.
Đối mặt với nạn thất nghiệp trong đại dịch, chính quyền Seoul nhiều lần thảo luận về các cách tạo việc làm mới cho thanh niên. Đây là một vấn đề hệ trọng, vì nếu thanh niên tìm việc không được tham gia thị trường lao động đúng lúc, có thể sẽ trở thành một thế hệ mất mát, giống như nhiều người đã trải qua cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 97-98.
Chính phủ tuyên bố sẽ tạo thêm 550.000 việc làm cho thanh niên và người có thu nhập thấp, bao gồm việc làm từ xa, ngành nghề công nghệ và các vị trí trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo trang Korean Times, nhờ vào quyết định phân bổ 10.000 tỷ won, tương đương với 8,2 tỷ đô la, để hỗ trợ việc làm, thì dù vào tháng 8 năm 2021 vẫn có 744.000 người thất nghiệp, nhưng con số này đã giảm 120.000 người so với cùng kỳ năm trước.
Thực ra, ngay từ đầu mùa dịch, Bộ Việc làm và Lao động đã xuất ngân sách để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có mục đích tránh tình trạng sa thải nhân viên. Tháng 9 năm 2021, chính phủ Hàn Quốc đã trích 11.000 tỷ won từ Quỹ Cứu Trợ Thảm Họa để cố gắng khôi phục phần nào nền kinh tế đang suy sụp vì đại dịch kéo dài. Nhờ chính sách này, khoảng 88% dân số được hưởng khoảng trợ cấp 250.000 won, tức 214 đô la cho mỗi cá nhân. Chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in hết sức chú ý giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19. Từ tháng 3 năm 2020, Hội đồng Kinh tế Khẩn cấp EECM được triệu tập họp hàng tuần để giám sát nền kinh tế và quyết định các phản ứng chính sách. Một trong những chính sách quan trọng là kế hoạch thỏa thuận mới của Hàn Quốc được công bố tại EECM lần thứ 7 ngày 14 tháng 7 năm 2020. Chính sách này gồm 3 mục tiêu chính. Trong đó có cải cách thị trường lao động. Bằng những chính sách này, Hàn Quốc đang từng bước cải thiện tình hình kinh tế chung và thị trường lao động, quyết không gục ngã trong cuộc chiến lâu dài với đại dịch.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế, nói về chủ đề vũ khí của Pháp trong câu lạc bộ Mỹ, Nga và Trung Quốc, tạp chí do Thanh Hà biên soạn và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Kinh tế.
Mất 2, gỡ lại được 1, Pháp mất hợp đồng tàu ngầm với Úc, bị Thụy Sĩ loại khỏi danh sách trang bị chiến đấu cơ đời mới, thế nhưng lại giành được hợp đồng để trang bị tàu khu trục cho Hy Lạp. Xuất khẩu trang thiết bị quân sự là một lá chủ bài trong chiến lược của Paris, áp lực với ngành công nghiệp vũ khí của Pháp do vậy lại càng lớn. Là nguồn xuất khẩu vũ khí lớn thứ 3 trên thế giới, thế nhưng nước Pháp đã bị Nga và Mỹ bỏ lại xa ở phía sau. Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, SIPRI, trong báo cáo năm 2020 thẩm định Pháp chiếm 8,2% thị phần quốc tế, Mỹ thì vẫn giữ cái thế áp đảo với 37% xuất khẩu trang thiết bị quân sự cho toàn cầu, và Nga là 20%. Theo báo cáo của Bộ Quân lực Pháp trình lên Quốc hội hồi tháng 6 vừa qua về các hoạt động của ngành công nghiệp vũ khí, thì xuất khẩu trong năm ngoái đã giảm đi mất 40% so với hồi 2019. Trong số 10 khách hàng lớn nhất của nước Pháp thì gồm có 3 nước châu Á là Hàn Quốc, Singapore và Ấn Độ, 5 nước tại Trung Cận Đông. Một điểm gây chú ý là Mỹ đứng hàng thứ 7 trong bảng xếp hạng này, và sau cùng châu Âu từng bước trở thành thị trường mua vào đến gần 50% vũ khí xuất khẩu của Pháp. Trên đài phát thanh France Culture, nhà nghiên cứu Lucie Béraud-Soudreau thuộc Viện CIPRI gạt bỏ lập luận này, và bà nhấn mạnh đến yếu tố thời gian khi nói về các thương vụ mua bán vũ khí.
Donc cette faiblesse aussi en 2020, en tout cas ces chiffres un peu plus bas.
Sự yếu kém trong năm 2020 có thể do đại dịch COVID-19, nhiều cuộc đàm phán đã phải hoãn lại, các dự án qua đó cũng bị chậm trễ. Theo tôi, đó chủ yếu là do những khó khăn nhất thời và có nhiều triển vọng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn trong những năm sắp tới.
Chuyên gia này nhắc lại là trong giai đoạn 2016-2020, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Pháp đã tăng 44% so với 4 năm trước đó, theo như thẩm định của Viện CIPRI. Còn về phía Paris thì Bộ Quân lực nói đến hai đỉnh điểm là 2015 và 2016. Đấy là thời điểm mà tổng trị giá đơn đặt hàng theo thứ tự lên đến 17 tỷ và 14 tỷ euro. Tuy nhiên, chuyển biến mới trong ngành xuất khẩu vũ khí của Pháp là châu Âu ngày càng nổi lên như một khách hàng quan trọng. Phát ngôn viên của Bộ Quân lực Pháp, ông Hervé Grandjean, họp báo hôm mùng 2 tháng 6 vừa rồi giải thích.
L'Europe reste la première destination de nos exportations d'armement. Donc on confirme la tendance très lourde qui a été installée par Florence Parly depuis 2017.
Châu Âu là thị trường quan trọng nhất của ngành xuất khẩu vũ khí của chúng ta. Chiều hướng này đã được ghi nhận từ năm 2017. Rõ ràng đây là khu vực ưu tiên của các tập đoàn sản xuất vũ khí, và đó là một điểm mới. Năm 2017, 10% xuất khẩu hướng về thị trường châu Âu. Tỷ lệ này đạt 25% một năm sau đó. Và đến năm 2019, châu Âu chiếm đến 47% tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Pháp, với những điểm đến như Bỉ, Hungary hay là Tây Ban Nha.
Báo chí thường nêu lên câu hỏi, phải chăng là châu Âu mua vũ khí của Pháp nhiều hơn trong khuôn khổ chính sách an ninh và phòng thủ chung? Chuyên gia kinh tế thuộc Học viện Cao đẳng Quân sự Quốc gia IHEDN, ông Julien Malizac, trả lời là không.
C'est une volonté politique de toute façon qui est clairement assumée depuis 2017 de construire une Europe de la défense.
Từ năm 2017, Pháp đã chủ trương xây dựng một hệ thống phòng thủ chung châu Âu. Điều đó có nghĩa là châu lục này phải tự chủ về trang thiết bị quân sự, không lệ thuộc vào bất kỳ một nguồn cung cấp nào ngoài Liên hiệp châu Âu. Thêm vào đó, từ những năm 2014-2015, ngân sách quốc phòng trong khối tăng lên trở lại sau nhiều năm bị cắt giảm dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, và tiếp theo đó là các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Về mặt chất lượng, sản phẩm của Pháp được đánh giá cao và đã được sử dụng trên nhiều mặt trận. Cũng đừng quên rằng, ngay giữa các thành viên Liên Âu cũng có một sự cạnh tranh, và đó là một sự cạnh tranh gay gắt. Vậy mà Pháp vẫn giành được hợp đồng, điều đó cho thấy chất lượng của Pháp rất cao.
Nếu như nước Pháp là quốc gia xuất khẩu vũ khí thứ ba của thế giới, thì Đức và Anh theo sát nút ở phía sau. Tây Ban Nha cũng có tên trong danh sách 10 nhà cung cấp lớn của thế giới, thế còn Ý thì đứng hạng thứ 10. Các hợp đồng mua bán vũ khí luôn kèm theo yếu tố chính trị và địa chính trị. Lucie Béraud-Soudreau, Viện CIPRI giải thích thêm về cái thế kẹt của nước Pháp từ trước đến nay trên thị trường xuất khẩu vũ khí, và để vươn lên đến vị trí thứ ba trong số các nhà xuất khẩu trang thiết bị quân sự của thế giới, Pháp đã bắt buộc phải có những lá chủ bài trong tay.
Historiquement, ça a été toujours un peu difficile pour les Français si on part pendant la période de la guerre froide.
Trong quá khứ, Pháp khó tìm được một chỗ đứng ở trong lĩnh vực này. Vào thời kỳ chiến tranh lạnh, Paris bị kẹt giữa một bên là Mỹ và bên kia là Liên Xô, và thuyết phục các đối tác mua vũ khí của mình. Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới bước vào giai đoạn giải trừ vũ khí, cắt giảm các chi phí quân sự, và nếu có tăng cường khả năng phòng thủ, thì mỗi quốc gia đều dành ưu tiên cho các tập đoàn công nghiệp vũ khí của mình. Khả năng xuất khẩu của Pháp khá bị giới hạn. Rồi đến mãi năm 2017 như vừa nói, thì tình huống mới bắt đầu thay đổi. Thị trường châu Âu càng lúc càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên không phải vì mua vũ khí của Pháp mà người ta hướng tới việc xây dựng hệ thống phòng thủ chung châu Âu. Các đối tác trong Liên Âu trang bị vũ khí của Pháp vì đó là những sản phẩm có sức cạnh tranh cao. Đừng quên rằng Hy Lạp chọn mua tàu khu trục của Pháp sau khi đã loại các nhà sản xuất của Đức và một liên doanh Mỹ-Hà Lan.
Giới trong ngành nhắc lại, từ lâu nay một trong những điểm mạnh của Pháp là gắn liền các hợp đồng vũ khí với khái niệm đối tác chiến lược. Vẫn trên đài France Culture, chuyên gia viện Cypre Lucie Béraud-Sudreau cho biết thêm.
Khái niệm đối tác chiến lược vừa là một lập luận có sức thuyết phục để Pháp giành được hợp đồng, bởi vì ngoài thương vụ mua bán bình thường còn bao hàm cả một mảng hợp tác quân sự và trong lĩnh vực phòng thủ. Ở chiều ngược lại, đây cũng là yếu tố trong chiến lược quốc phòng của Pháp. Chúng ta đã thấy rõ điều đó trong hợp đồng tàu ngầm với Úc. Đằng sau vụ mua bán này là cả chiến lược của Pháp trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Khái niệm đối tác chiến lược cho phép một quốc gia xây dựng cả một mạng lưới liên minh, chứ không chỉ đơn thuần là một hợp đồng thương mại bình thường.
Theo báo cáo được công bố vào tháng 3 vừa qua của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, thì Trung Quốc là nguồn xuất khẩu vũ khí thứ 5 toàn cầu. Trong giai đoạn 2016-2020 và hiện tại thì Bắc Kinh đang chiếm đến 5,2% thị phần quốc tế. Đáng chú ý hơn cả là ngành công nghiệp vũ khí của nước này đã đốt giai đoạn. Giám đốc chương trình châu Á tại Viện Nghiên cứu Institut Montaigne ở Paris, ông Mathieu Duchatel nhắc lại là cho đến tận giữa thập niên 90, Trung Quốc vẫn còn gần như hoàn toàn lệ thuộc vào Nga, để rồi giờ đây là nguồn sản xuất thứ nhì trên thế giới và là nhà xuất khẩu thứ năm của toàn cầu. Pakistan, Bangladesh cũng như là Algeria là ba trong số những khách hàng quan trọng nhất của Trung Quốc, và Bắc Kinh có những lợi thế mà các nền dân chủ phương Tây không có được.
Trong những năm gần đây, về mặt chất lượng, Trung Quốc đã nâng cao đáng kể các trang thiết bị xuất khẩu, đặc biệt là trong những lô hàng bán cho Pakistan. Chính quyền Islamabad mua từ tàu ngầm Quy Ước cho tới chiến đấu cơ của Trung Quốc. Thêm vào đó, Bắc Kinh không bị trói tay bởi hiệp ước MTCR, cấm phổ biến tên lửa và drone có mang theo đầu đạn. Do đó, trên thị trường này, Trung Quốc đã mạnh dạn xuất khẩu cho khoảng 10 quốc gia, trong đó có nhiều nước tại châu Á, Đông Nam Á, Trung Á và kể cả tại Trung Đông. Tuy nhiên, các nhà sản xuất Trung Quốc còn hai nhược điểm trong lĩnh vực sản xuất động cơ cho máy bay chiến đấu và tàu ngầm. Trên cả hai phương diện này, Trung Quốc phải nhập khẩu của Nga, Ukraine và của Đức.
Cũng chuyên gia về châu Á Mathieu Duchatel nhắc lại rằng, nhờ làm chủ công nghệ tên lửa đạn đạo mà từ giữa những năm 2000, Trung Quốc đã triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung hướng về phía Đài Loan, và đấy là một bước ngoặt trong toàn cảnh địa chính trị tại khu vực này. Về câu hỏi Trung Quốc có là một đối thủ cạnh tranh với nhiều nhà cung cấp vũ khí châu Âu mà đứng đầu là Pháp hay không, ông Mathieu Duchatel của Viện Montaigne trả lời.
Hiện tại, Trung Quốc chưa cạnh tranh được với Pháp, Đức hay là Nga, và nhất là với Mỹ trên những hợp đồng lớn. Bắc Kinh cũng chưa xuất khẩu tàu ngầm nguyên tử. Chiến đấu cơ đời mới nhất của Trung Quốc chưa thể cạnh tranh với những F-35 của Mỹ hay là phi cơ Rafale của Pháp. Dù vậy, sản xuất drone là một lĩnh vực mà Trung Quốc đã rất thành công.
Trước kia, trong cái thế giới lưỡng cực đặt trong tay Hoa Kỳ và Liên Xô cũ, công nghiệp quốc phòng của Pháp đã bị kẹt giữa Washington và Moscow, thì nay Paris có thêm một đối thủ cần phải dè chừng, đấy là Bắc Kinh. Hơn nữa, Trung Quốc có nhiều lợi thế mà Pháp không có được. Thứ nhất, như giám đốc Ban Châu Á của Viện Montaigne ở Paris ghi nhận, Bắc Kinh không phải minh bạch báo cáo với Quốc hội về các hoạt động của ngành xuất khẩu vũ khí. Thứ hai là Trung Quốc không bị trói tay bởi một số những hiệp ước hạn chế phổ biến vũ khí, cho nên đã dễ dàng ký hợp đồng cung cấp trang thiết bị quân sự cho bất kỳ một đối tác nào, miễn là đối tượng nhắm tới không trực tiếp đe dọa đến an ninh quốc gia của Trung Quốc. Một điểm cuối cùng đó là các hợp đồng của Trung Quốc không bị các tổ chức nhân quyền hay những quỹ đầu tư, các công ty thẩm định tài chính soi mói để xem rằng Bắc Kinh bán vũ khí cho ai và những trang thiết bị đó được sử dụng vào việc gì.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. ASEAN có thể không mời lãnh đạo quân đội Miến Điện dự thượng đỉnh vào cuối tháng 10. Tổng thống Biden cho biết Hoa Kỳ và Trung Quốc tái khẳng định tôn trọng thỏa thuận Đài Loan được nêu trong cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ vào đầu tháng 9. Tổng thống Macron bất ngờ có buổi làm việc ngoài kế hoạch với Ngoại trưởng Hoa Kỳ tại Paris trong bối cảnh Pháp và Mỹ tìm cách hàn gắn quan hệ song phương. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng tân thủ tướng Nhật Bản muốn khóa chặt cửa vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP đối với Trung Quốc? Theo dòng thời sự, tên lửa siêu thanh khơi dậy cuộc chạy đua vũ khí hạng nặng.
Trong chương trình ngày mai thứ Năm mùng 7 tháng 10, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Trọng Nghĩa, tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự với chủ đề Điều ồ ạt chiến đấu cơ, Trung Quốc trắc nghiệm phản ứng Đài Loan và cộng đồng quốc tế. Tạp chí do Minh Anh thực hiện với phần nhận định của ông Antoine Bondas, chuyên gia về Đông Á, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS. Mời quý thính giả đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ngày mai.